Linh vực, chương 211, bỏ lệnh cấm, góc truyện audio.com. Một thân ảnh gầy còm như bộ xương đột nhiên xông tới quảng trường một cách quỷ dị, đây cũng là bản thể huyết lệ. Mái tóc màu xám trắng rối bời, thân thể chỉ còn da bọc xương, làn da tái nhợt, con mắt như máu tanh hồng, đúng là hình thái một lão yêu, khí tức huyết sát cơ hồ lập tức lan tràn khắp nơi khí cụ thành. Tất cả võ giả khí cụ tông, giờ khắc này, trong nội tâm thầm rung động, đều cảm thấy được một luồng khí tức tà ác đầm đặc xoay quanh phía trên khí cụ thành làm cho linh hồn người ta hoảng sợ. 12 vết xiềng xích loang lổ máu, đợi cho bản thể hắn thoát ra, rồi đột nhiên trở nên điên cuồng, giãy giụa kịch liệt trên quảng trường. Gốc của mỗi một sợi xích đều dính trên thân thể gầy trơ cả xương của huyết lệ, xiềng xích cực kỳ to và dài, mỗi một sợi đều quấn quanh eo, nhưng mà hợp với thân thể của lão lại cho thấy có chút bé, như đuôi rắn quấn quanh xương cốt toàn thân. Trong tiếng cười khặc khặc man dợ, ngoại trừ những sợi xích trói chặt ba người Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh ra thì các sợi xích khác biến mất trong cơ thể huyết lệ. Trong thời gian nháy mắt đầu sợi xích biến mất, thân hình khô quắt của huyết lệ vẫn không lớn mạnh lên. Lão nhìn thân thể huyết ảnh vừa mới chiếm lấy, nhìn huyết nhân được máu huyết bổn mạng lương ương tổ ngưng luyện đột nhiên thò tay một chảo. Huyết ảnh và huyết nhân như hai đạo huyết quang, lập tức rơi xuống dưới chân lão, hơn nữa còn gục mặt dưới mặt đất. Hắc hắc, huyết lệ cười quái dị, hai cánh tay đặt đỉnh đầu huyết ảnh và huyết nhân. Một màn khiến cho ai khí huyết sôi trào, chấn động đáng sợ làm cho ai tâm phiền ý táo từ hai lòng bàn tay huyết lệ truyền ra. Dưới nhìn chăm chú của ai thi thể huyết ảnh và một đạo huyết nhân từ tốn héo rút với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Từng sợi huyết khí đỏ thẫm, nhanh chóng hướng lòng bàn tay huyết lệ rồi biến mất. Không bao lâu, huyết nhân hóa thành huyết khí bốc hơi, trong huyết khí có khí tức pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết. Những máu huyết tinh thuần còn sót lại không nhiều lắm đều bị huyết lệ tinh luyện ra. Cái thi thể huyết ảnh như bị mục ruỗng đã mấy ngàn năm, nó biến thành một hài cốt màu nâu xám, cơn gió thổi qua trực tiếp hóa thành cốt phấn bay mất. Trái lại, huyết lệ thu nạp máu huyết tinh thuần của huyết ảnh thi thể và huyết nhân, mái tóc của lão vốn dài có màu xám trắng, lại dần dần biến thành màu nâu xám, dần dần sáng bóng lên. Làn da nhợt nhạt của lão cũng thêm chút huyết sắc, huyết quang trong mắt của lão càng lúc càng làm cho người ta sợ hãi. Hiển nhiên là từ huyết ảnh và huyết nhân đã bị chôn vùi lão gặt hái được chỗ tốt bổ sung huyết nhục tinh khí cho bản thân. Hết thảy điều này trong mắt tất cả ai chính là run sợ. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng và cả những trưởng lão ngoại tông kia ra mặt đều khẽ run. Thần sắc đều cực kỳ mất đương nhiên, cũng đều vô thức rời xa huyết lệ. Ba người Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh cường giả thông u cảnh bị buộc tại Linh Văn Trụ, họ đã từng trải qua rất nhiều tràng diện đáng sợ mà lúc này sắc mặt cũng trắng nhợt, trong mắt lộ ra ý sợ hãi thật sâu. Cũng vào thời khắc này, huyết lệ quay đầu nhìn ba người này, liếm liếm khóe miệng như hung thú vừa mới chén xong mà vẫn chưa thỏa mãn. Hương vị máu huyết các ngươi có lẽ cũng không tệ. Lão yêu, ngươi muốn giết cứ giết, nếu ngươi dám hút máu tươi của chúng ta thành quỷ cũng. Góc truyện audio.com sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Tử Anh đã mất đi vẻ ung dung trước sau như một cơ hồ nàng cuồng loạn hét dầm lên, trên mặt tràn ngập sự chán ghét và sợ hãi. Lục Ly lạnh lùng, thời điểm này cũng đã trầm mặc, cũng hiểu được đáy lòng đang hốt hoảng. Đối với nhân vật yêu ma cấp bậc loại này thì không ai không sợ, ai cũng không muốn bị lão hút máu huyết mà vong, đều không muốn rơi vào kết cục huyết ảnh và lương ương tổ. Chỉ có Tần Liệt là người duy nhất không sợ cũng. Tần Liệt mở mắt ra, tinh thần có chút mỏi mệt hô lên. Huyết lệ tiền bối, nếu không có gì thì ngươi đến hậu sơn đợi trước. Huyết lệ cười hắc hắc nhìn nơi ở huyết mâu phía sau núi, nhẹ gật đầu thốt lên. Có huyết trì là trốn từ trước đến nay ta thích hắc, không ngờ tới chỉ thuận tiện văng ra huyết linh quyết không trọn vẹn, vậy mà ở chỗ này sáng tạo ra một huyết sát tông nữa. Nói xong, huyết lệ hóa thành một đám huyết quang, một trong chốc lát biến mất khỏi trên quảng trường. Sau khi lão rời đi, tất cả ai thở phào một hơi, lần lượt từng gương mặt tái nhợt cũng dần dần hiện ra vẻ hồng nhuận phơn phớt. Tần Băng, không đúng, là Tần Liệt, La Chí Xương phục hồi tinh thần lại, thần sắc ngưng trọng hỏi. Người, từ đâu đến, người và hắn có gút mắc gì? Tông chủ Ứng Hưng Nhiên và hai cung phụng còn lại cũng nhìn sang. Hắn bị phong cấm tại bên trong cây linh văn trụ thứ 12. Ứng Hưng Nhiên ra hiệu ý bảo Tần Liệt lui ra một chỗ mà ngoại nhân không nghe thấy, mới hỏi chuyện này kỹ càng một lượt. Thời gian lão yêu này ở bên trong linh văn trụ sợ là còn lâu hơn so với lúc khí cụ tông lập tông. Chờ hắn xong, sắc mặt đại cung phụng La Chí Xương trở nên vô cùng trầm trọng, hắn chắc chắn không phải người Xích Lan đại lục chúng ta, dù Hoành Chí có thể là một tay hắn tạo nên mà thành, huyết mâu cũng bởi vì hắn mà sinh, lão yêu này. Thần sắc La Chí Xương tỏ ra đắng chát, một lão yêu hút máu người cứ như vậy mà vào khí cụ tông chúng ta, chẳng phải là làm cho Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh càng thêm có lý do để cầm để chảo sao? Tưởng Hạo lo, không có hắn, Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh bỏ qua cho chúng ta chắc. Tần Liệt cau mày, không có hắn, hiện tại khí cụ tông đã xong, các ngươi cũng đã bị huyết ảnh giết chết. Ai trầm mặc, Tần Liệt biết rõ Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng rất khó tiếp nhận lão yêu huyết tinh như kiểu huyết lệ này, bởi vì họ đến du hoành chí cũng không thể tiếp nhận. Sự tình này, sau này hãy, nhưng hiện tại chúng ta cần trông vào lực lượng của hắn. Bằng không thì, chỉ cửa ải năm thế lực lớn này, chúng ta đã ứng phó không được, huống chi là Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện. Tần Liệt chân thành, Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng cũng không ngốc, mặc dù là trên tâm lý không thể tiếp nhận huyết lệ thời điểm này cũng biết tuyệt đối không thể chỉ bằng vào bản thân diệt ác nên họ gật đầu liên tục xem như tạm thời thừa nhận sự tồn tại của huyết lệ. Ai, đi một bước tính một bước a. La Chí Xương thở dài. Bên ngoài khí cụ thành, hồ nhảy sườn núi, từng chỗ là một loạt lều vải phân tán khắp nơi, xung quanh lều vải có rất nhiều độc giác mã, cũng có không ít huyền minh thú. Đây là võ giả Xâm La Điện đến tiếp ứng. Trong đó trên hai con huyền minh thú là Tạ Tĩnh Tuyền toàn thân áo trắng, và Lương Trung lẳng lặng ngồi, từ xa ngắm nhìn về phương hướng khí cụ thành. Không biết tình huống nội thành như, góc chuyện audio.com, thế nào, Tạ Tĩnh Tuyền lẩm bẩm, ta đã thả ra U Linh Điều dò xét tin là không bao lâu sẽ có tin tức. Lương Trung cao mày, thốt lên, không có bất ngờ gì thì hiện tại khí cụ tông có lẽ đã xong, tông chủ Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, và cả bảy đại trưởng lão nội tông giờ phút này đều bị nhốt rồi. Tạ Tĩnh Tuyền gật đầu nhẹ nhàng, một nam tử mặc cẩm y đẹp đẽ quý giá đi tới gần, dẫn theo bọn người Đồ Mạc, Đồ Trạch và cả Trác Thiến. Đây là nhị điện chủ Xâm La Điện Tào Hiên Thủy, gần đây ở Xâm La Điện hắn không hợp với Nguyên Thiên Nhai, là một vị cạnh tranh tổng điện chủ có lợi người. Trước khi chiến đấu với linh thú ở cực Hàn Sơn Mạch Nguyên Thiên Nhai ra tận danh tiếng tụ được lực lượng rất mạnh thu thập băng nham thành về dưới trướng, hơn nữa còn làm Huyền Thiên Minh hài lòng. Bởi vì thế, hành động lần này nhằm vào khí cụ tông mới có thể do Nguyên Thiên Nhai xung phong dẫn đầu. Dẫn đầu phá vỡ mà vào khí cụ tông, có thể thu hoạch đủ loại quý trọng linh tài của khí cụ tông, đạt được phần đông linh khí đẳng cấp cao, ai không đỏ mắt. Tạ tiểu thư, nghe thượng diện lần này cũng an bài người tới, nghe người đến là Tạ gia các ngươi đấy. Tào Hiên Thụy tiến lên trước nhìn Tạ Tĩnh Tuyền, ngữ khí có chút cẩn thận, không biết hiện nay vị đại nhân kia ở nơi nào. Ta không rõ lắm, Tạ Tĩnh Tuyền có chút hờ hững. Bát Cực Thánh Điện phái đồ tịch tới, Huyền Thiên Minh cũng giống hệt vậy, an bài một cường giả như ý cảnh, căn cứ tin tức Tào Hiên Thụy lấy được thì người Huyền Thiên Minh đến từ chính Tạ gia. Huyền Thiên Minh, do ba gia tộc cường đại tổ hợp mà thành, tam đại gia tộc đều có cường giả như ý cảnh, thay phiên nhau tranh cử vị trí minh chủ Huyền Thiên Minh. Tạ gia, hẳn là một trong tam đại gia tộc Huyền Thiên Minh. Đây cũng là lý do bất luận là Nguyên Thiên Nhai, hay là Tào Hiên Thụy, khi đối đãi Tạ Tĩnh Tuyền đều cẩn thận. Bởi vì Tạ Tĩnh Tuyền là Tạ gia đưa đến Xâm La Điện tiến hành ma luyện, Tạ gia hy vọng Tạ Tĩnh Tuyền từng bước một tích lũy thực lực, tích lũy kinh nghiệm trường quan tiến hành chiến đấu. Tạ đại nhân, không biết có Tần Liệt tin tức không? Trác Thiến đi cùng đoàn với Tào Hiên Thụy do dự trong chốc lát, bỗng nhiên kiên trì hỏi. Một thống lĩnh ở gần Tào Hiên Thụy, khuôn mặt có vài phần tương tự với Trác Thiến, lúc này trừng mắt liếc Trác Thiến tựa hồ trách cứ nàng bậy chen vào. Hẳn là phụ thân Trác Đạc của Trác Thiến, giống hệt với Đồ Thế Hùng, đều là thống lĩnh dưới trướng Tào Hiên Thủy. Không có, Tạ Tĩnh Tuyền liếc nhìn Trác Thiến, trầm ngâm một chút lại. Từ khi thoát khỏi băng nham thành, hắn dường như mất tích Nguyên Thiên Nhai tìm một hồi không được, ta cũng nghe ngóng tin tức cũng không thể biết rõ hắn ở nơi nào. Hai người Đồ Trạch và Trác Thiến, nghe Tạ Tĩnh Tuyền như vậy, đều có vẻ buồn bã trong ánh mắt. U Linh Điều trở lại rồi, Lương Trung bỗng nhiên nhìn lên bầu trời. Nguyên một chấm đen nho nhỏ dần dần hiển hiện, trong chốc lát thì rõ ràng, lộ ra bộ dáng mặt người thân chim. U Linh Điều đậu trên vai Lương Trung, phát ra tiếng gáy nghe cũng không tốt, giống như đang gì đó đối với Lương Trung. Lương Trung vốn thong dong, phút chốc trở nên ngưng trọng hơn nữa, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ai lưu ý đến thần sắc lão kịch biến, đều nhìn thật sâu lão, đều đang đợi lão mở miệng. Khí cụ thành đã có biến đổi lớn, giờ đây võ giả huyết mâu, đuổi. Góc chuyện audio.com giết võ giả thế lực ngũ phương khắp bốn phía trong thành. Lương Trung quát khẽ, ai hoảng sợ, làm sao có thể như vậy? Trác Đạc cả kinh kêu lên, vào ban sáng, vẫn là võ giả thế lực ngũ phương liên thủ thanh lý khí cụ thành, lúc này trời còn chưa có tối, sao đã biến thành như vậy? Thần sắc nhị điện chủ Tào Hiên Thủy cũng đại biến, Lương Trung không để ý đến Trác Đạc và Tào Hiên Thủy, tiếp tục nghiêng tai lắng nghe. Không bao lâu, sắc mặt Lương Trung trở nên càng ngày càng khó coi rồi, bỗng nhiên lão hít sâu một hơi, bờ môi khẽ run. Trên quảng trường Khí Cụ Tông, Sử Cảnh Vân, Ô Thác Tô Tử Anh bị trói lại lên Linh Văn Trụ, mà Lương Ương Tổ và Nguyên Thiên Nhai không ở trong đó, khắp mọi nơi ở quảng trường thây ngã đầy đất đều là người ngũ phương chúng ta. Lời vừa thốt lên, mặt ai nấy như màu đất, cách chương.